vậy của Đức Phật, và nó cộng với các công đức của bố thí, trì giới, tinh thần nhẫn nhục của Đức Phật đã làm đó, thì nó phát hiện ra một cái thân tướng. Cái thân tướng đó nó không thể diễn tả được, nó rực rỡ, nó huy hoàng, nó lộng lẫy. Thì cái đó kêu là báo thân. Báo thân đó nó tương ứng với cái pháp thân này, nhưng mà nó còn hạn chế ở trong một cái thân tướng. Còn cái thân mà theo đại thừa, cái thân mà sinh ra làm thái tử Tất Đạt Đa mà lớn lên rồi đi khổ hạnh 6 năm rồi thành Phật, cái đó là hóa thân. Hóa thân Phật chưa phải báo thân, dù rằng hóa thân mang 32 tướng tốt, nhưng mà so với báo thân không thể so sánh được. Bởi vì báo thân nó sẽ phát cái hào quang ra xa cả trăm cả ngàn cái chỗ. Và cái báo thân như thế là nó có rất nhiều loại báo thân. Tại vì bao giờ Đức Phật nhận báo thân rồi, Đức Phật tức là báo thân cũng như quả báo rồi đó. Mình có cái nghiệp của mình mang cái thân như vậy. Đức Phật có cái công đức lục độ ba la mật như vậy, cái trí huệ thật tướng này đó, thì Đức Phật có một cái báo thân nó rất là mạnh. Thế cái báo thân đó dùng để làm gì vậy? Đức Phật không có một cái tâm niệm hưởng thụ. Bởi vì trong ba cái kiếp tu hành để thành Phật, nó không còn cái tâm đó nữa, mà nó chỉ có một cái tâm niệm duy nhất là độ chúng sinh thôi. Thế cho nên tất cả những cái báo thân mà Đức Phật đạt được á, là để đáp ứng lại với căn cơ chúng sinh mà độ chúng sinh. Bởi vì có những bậc gọi là pháp thân Bồ Tát, những bậc đó là đã chứng pháp thân nhưng mà chưa thành Phật, nhưng mà nó còn phải học hỏi Phật pháp nữa. Thì Đức Phật sẽ dùng báo thân, viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật vậy á, để thuyết pháp cho những bậc Bồ Tát đó. Còn mình á, thì ánh sáng mặt trời mình nhìn còn chưa nổi, thì đối với đạo Phật á, ánh sáng của Đức Phật không sao mắt mình chịu đựng được. Thế nên Đức Phật phải dùng hóa thân. Ngay cả khi mà ngài A Di Đà mà đi độ tiếp dẫn chúng sinh cũng vậy, có nhiều chúng sinh mà cái nghiệp nặng á, thì nó không chịu nổi cái hào quang của A Di Đà Phật, thì A Di Đà Phật phải dùng hóa thân. Mà đến nhiều khi hóa thân của A Di Đà Phật thì chịu cũng được nữa, thì phải nhờ đến Quan Âm với Thế Chí để tiếp dẫn về Tây Phương. Thì đó là cái lý do mình cho mình thấy cái vấn đề độ sinh như vậy. Thì đây là nói báo thân là như vậy. Thì từ cái chỗ vắng lặng của pháp thân đó, mà nó chiếu ra, chiếu hiện ra, tức là nó lực dụng nó ra, mà nó cái chỗ mà cái hiển dụng mà nó tương ứng nhất với lại pháp thân đó, thì gọi là báo thân. Và nó sẽ dùng để giúp cho những vị Bồ Tát mà sắp sửa thành Phật để thuyết pháp cho những vị Bồ Tát đó. Lại còn trong trong cái Phật tướng nó có hai cái đức, một đức về phần tính, một đức về phần tu. Cái tính đức, tính chất đó, tính chất nó có những công đức như vậy nên gọi là tính đức, vừa tịch vừa chiếu nên gọi là pháp thân. Đây là một cách nữa giải thích về pháp thân. Cái tu đức cũng vừa tịch vừa chiếu nên gọi là báo thân. Thì khi mà Đức Phật cũng như các vị thiền sư khi mà giác ngộ ra rồi, thì lấy chính cái chỗ giác ngộ của mình mà tu. Thì Đức Phật lúc mà thấy được pháp tính như vậy, pháp thân như vậy, thì dựa vào pháp thân mà tu hành. Và tự ở trong pháp thân nó có cái đức tính của nó, thường tịch thường chiếu. Bây giờ chỉ tu thôi, dựa vào đó tu. Bây giờ tôi có thể nói ví dụ cho nó dễ hiểu hơn, là ví dụ như một khi mình giác ngộ rồi thì bất cứ một cái chuyện gì liên hệ tiếp xúc này thì mình quy về cái sự giác ngộ của mình. Ví dụ mình giác ngộ về, tôi giác ngộ đây là tính không, thì bây giờ có một người nào đến chửi mắng mình á, thì mình quy cái chửi mắng nó về tính không, tức là mình dựa vào cái sự giác ngộ để mình tu. Mà khi mình kéo nó về tính không rồi á, thì thứ nhất mình thấy là cái thật của nó, thứ hai nó phá được cái phiền não của mình, nó chặn được cái ác pháp của trong mình hiện khởi. Và điều thứ ba nữa là mình phát hiện được và tăng trưởng được cái thiện pháp, tức là nhẫn nhục. Đó là mình dựa vào cái tính không để mình tu. Thành ra nơi cái tính không á, cái thực tính của nó vốn là vắng lặng niết bàn. Nó có cái đức tính tu của nó là phát triển tất cả những thiện căn và dẹp trừ tất cả những ác pháp. Thế như vậy cái mỗi một cái chân lý luôn luôn nó có hai cái đức tính như vậy. Thì cái này nếu nói thêm nữa thì mà có nhiều vấn đề chúng ta chưa có quen thuộc nhiều, ví dụ như pháp thân báo thân, bây giờ lại tu đức của nó vừa chiếu vừa tịch nên gọi là thọ dụng thân. Tính đức của nó vừa chiếu vừa tịch nên gọi là thọ dụng thân, tu đức của nó vừa tịch vừa chiếu nên gọi là ứng hóa thân. Trên cái phương diện tu á, trên phương diện xin lỗi, trên phương diện tịch á, phương diện tính á, thì cái này thì tôi cũng chỉ nói qua nhưng mà cần phải quen thuộc nhiều á thì nó dễ nhớ dễ hiểu hơn là vì chúng ta mới nghe lần đầu thôi. Đức Phật đó, ngoài báo thân, ngoài pháp thân, báo thân, hóa thân, nó còn có gọi là thọ dụng thân. Tức là khi mà Đức Phật nhận ra được cái bản thể của mình, bản thể nó vốn không phải sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nó không phải ngũ uẩn, nó vô tướng, nhưng mà nó không phải là một cái sự chết, mà nó là một cái năng lực, một cái quang minh rất là mạnh. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới dựa vô cái thật tính đó, dựa vô cái bản thể đó để có một cái thân cho mình, kêu là thọ dụng. Thọ là nhận lấy, dụng là sử dụng, một cái thân để mình sử dụng. Đó là vậy. Và trong cái thọ dụng thân nó nhiều khi nó còn phân ra, tức là cái thọ dụng thân là mình tự dùng lấy cái thân đó và người khác sử dụng cái thân đó, người khác. Tại vì nếu mà Đức Phật mà nhập hẳn vô ấy, Đức Phật không nghĩ đến chuyện từ bi nữa mà chỉ nghĩ đến chân lý đó, tức là nhập vào thực tính đó, thì nó không có hình tướng nữa, thì mình không thể nào mà thấy mà biết mà nghe gì nữa hết. Nhưng mà vì từ bi cho nên Đức Phật phải dụng một cái thân, và cái thân nó đồng thời nó để cho mình dùng luôn bằng cách là mình thấy, mình nghe và mình theo. Thì cái đó gọi là tha thọ dụng thân. Còn có một danh từ nữa là ứng hóa thân, tức là trong cái lúc mà đem cái chân lý đó mà để mà chiếu, để mà nhìn nhận xét nó vào trong cái sự liên hệ trong đời sống thì mỗi một cái nhân duyên trong mình tiếp xúc với mọi người nó hiển hiện ra một cái đó kêu như là ứng hóa thân. Ví dụ như bây giờ tôi nói mình thì mình nói cái ứng hóa của mình đi, tuy là chưa phải là ứng hóa thân của Phật, mình cũng có ứng hóa thân. Bằng chứng là nhiều khi mình nói mình nghe chữ con mình bảo dạ, và nhiều khi mình nghe chữ bố mình bảo dạ, bố đây, tức là chứng tỏ là khi mình là con, khi mình là cha. Rồi khi mình nghe bảo anh mình bảo đây, anh đây, khi mình nghe bảo bồ thì mình bảo đây, bồ đây. Đó, tức là mình cũng có rất nhiều cái mà ứng hóa. Thì nó tùy theo nhân duyên. Thì đối với cha mẹ mình là con, đối với con cái mình là cha mẹ, đối với bạn bè mình là bạn, đối với người làm dưới mình là ông sếp chẳng hạn. Rồi đối với nhiều khi mình đi dạy học thì mình là ông thầy đối với học trò. Nó tùy theo nhân duyên như vậy mà một cái tôi của mình thôi mà nó có rất nhiều vai trò. Thì bây giờ cũng theo cái lý đó mình biết là trong một cái bản thể thanh tịnh, cái pháp thân của Đức Phật, Đức Phật ứng hiện ra, cái tùy theo chúng sinh mà do cái bi nguyện đó, nếu không có cái bi nguyện nó thành niết bàn, do cái từ bi nguyện đó mà nó chiêu cảm cái nghiệp của chúng sinh và nó ra cái nguyện, tức là cái năng lực muốn cứu độ chúng sinh của Đức Phật mà nó tiếp ứng với nhau, nó phát sinh ra một cái thân. Thành ra có thể có đối một số chúng sinh đó và một cái thời gian đó Đức Phật sinh ra là một người nữ, đối với một số chúng sinh đó và một thời gian đó Đức Phật có thể ứng hiện ra một cái thân như người nam, rồi một số chúng sinh nào Đức Phật có thể ứng hiện thân là kỳ khu. Nó cứ như vậy á. Thì ứng hóa thân này á, như vậy á, nó cũng là một cái nghĩa nào đó với cái hóa thân, nhưng mà nó ứng, tức là nó tương ưng theo cái nhân duyên của chúng sinh có thể độ được mà Đức Phật hóa thân ra. Rồi trong cái hóa thân nó còn có cái là hóa mà hóa hiện ra nữa. Tức là như Thích Ca Mâu Ni Phật sinh hẳn ra một con người, hoặc là hóa thân bằng một cái hình ảnh trong một cái trường hợp, ví dụ như một cái lòng tin của cái người thực hành, hay một cái nhập thiền định. Ví dụ như khi mình cầu nguyện một cách thành khẩn á, mình có thể thấy Quan Thế Bồ Tát hiện ra, thì lúc đó cũng chỉ là hóa thân thôi. Nhưng cái hóa thân đó là do cái từ bi lực của Ngài nó tương ưng với lại cái tín nguyện của mình, hai cái thế hợp với nhau, và cái tín của mình nó đến mức độ thanh tịnh thì lúc giờ mình thấy cái hình ảnh của Ngài Quan Thế Âm hiện ra, mà nó hiện đúng với lại cái mình mường tượng trong tâm mình. Thì đó cũng gọi là ứng hóa thân. Còn nếu Quan Thế Bồ Tát mà hóa sinh, tức là sinh hẳn ra là một con người, thì lúc đó Ngài hoàn toàn mang cái nghiệp của con người để tiếp xúc với con người, gần gũi với con người, và tùy theo nhân duyên lúc đó mà ích lợi cho chúng sinh. Thì đó nó có những trường hợp như vậy. Thì trực chiếu như vậy chẳng phải là hai, cho nên cái phần tính và phần tu cũng chẳng phải là hai, và thân với độ cũng chẳng phải là hai. Cái gì cũng là thật tướng hết. Thật tướng không phải là hai, cũng không phải là không hai. Bởi thế cho nên có khi toàn thể cái thật tướng ấy, cái thì tạo ra y báo, cái thì tạo ra chính báo, cái thì tạo ra pháp thân, cái thì tạo ra báo thân, cái thì tạo ra tự mình, tạo ra kẻ khác, cho đến có khi tạo ra người thuyết pháp, có người được nghe pháp, có người độ và có người được độ. Nó tạo ra đủ thứ như vậy: năng nguyện sở nguyện, năng trì sở trì, năng sinh sở sinh, năng tán sở tán. Tóm lại cái gì cũng là cái nét in của cái con dấu thật tướng in, đã in ra cả. Thường thường nghe ấn 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 rồi, thường thường nghe giờ bên Tây Tạng hay có cái gọi là đại thủ ấn chẳng hạn, pháp môn như vậy nổi tiếng lắm. Thì rồi nghe ở trong thiền tông nói là dĩ tâm ấn tâm, là lấy tâm này ấn lên tâm kia, ấn là in á, ấn là con dấu ấn nó đóng lên, cũng như là ấn khả, hứa khả. Thì nói tóm lại ở đây là cái thật tướng đó, từ một từ vào trong một điểm sát na đó, gặp cái thật tướng đó, nó sinh ra tất cả, cả thân, cả độ, cả đủ thứ, cả cõi, cả thân. Và tất cả cái gì khi mà giác ngộ ra rồi đó, thì cái gì cũng là cái dấu ấn đó hết, tức là cái gì cũng là cái cũng như cái vết tích của cái thật tướng hết. Cho nên có nhiều vị thiền sư, ví dụ mình hỏi pháp là gì ấy, thì Ngài có thể la lên một tiếng, hoặc là khi hỏi chân lý là gì ấy, thì nghe tiếng chuột kêu như là đó, cái đó đó. Thì bất cứ một cái gì đi chăng nữa nó cũng ra ngoài cái thật tướng. Thì thề của bộ kinh nào đi chăng nữa nó cũng không ra ngoài cái đó hết. Nói tóm lại một điều là cái ý nghĩa của đại thừa nó rất khó hiểu, nhưng mà nó không ra khỏi cái vấn đề gọi là nhân duyên. Tất cả đều do nhân duyên, và nhân duyên cho nên mỗi cái nó một khác. Cái nhà, cái phòng bên này nó khác phòng bên kia bởi vì cái nhân duyên nó khác nhau. Nhưng mà tuy rằng do nhân duyên cho nên các pháp nó khác nhau, nhưng mà chính vì nhân duyên cho nên bản thể các pháp nó đều là tính không hết. Thành ra bản thể nó không khác. Và nếu mình muốn chứng được cái bản thể không đó thì mình phải lìa tất cả những cái chướng ngại cho cái tâm trí của mình. Cái chướng ngại ở trên đầu óc của mình là các kiến chấp. Chấp ta, đó là cái căn bản. Rồi tà kiến là không tin nhân quả, không tin nhân duyên. Rồi hành theo những cái tà kiến là giới cấm thủ kiến chẳng hạn. Đại khái đó là những cái kiến chấp như vậy, là mình phải lìa đi, mình phải bỏ những kiến chấp nó khỏi cái trí óc của mình. Về phần tình cảm á, mình phải bỏ tất cả những cái chấp trước của ta, cái ái nó đi, thì lúc bây giờ mình sẽ thấy ra cái chân lý. Thì cái chân lý đó nó là của chung hết. Thì bây giờ Đức Phật thuyết kinh A Di Đà cũng phải có nhân duyên nó mới thành kinh A Di Đà được. Cái nhân duyên đó nó theo trình độ căn cơ của các đệ tử và cái trí huệ của Đức Phật. Đức Phật thấy là đã đến lúc phải nói ra cái thế giới cực lạc, thế giới tịnh độ, thế giới, thì Đức Phật đã thấy nó đến lúc vậy, cho nên Đức Phật nói ra. Và khi nói ra như thế, cái nếu nói ra mà nó không đúng trình độ căn cơ thì sẽ bị sự nghi ngờ và không hiểu của các đệ tử. Nhưng đây nó đã được hoan hỷ tán thán, vui vẻ nhận lãnh, thọ trì, tức là nó ứng cơ, ứng lý, nó khế cơ khế lý. Cho nên vì vậy mà cái kinh nó được nhân duyên từ cái căn cơ của các vị đệ tử, cái trí huệ, tức là những cái căn cơ đã được chín mùi. Mà chúng ta biết rằng là đó là nó trải qua cái giai đoạn của, đây là nói cho ngày Phá Lợi Phất. Thì ngày Phá Lợi Phất á là vị A-la-hán, cho nên nó đã trải qua cái tầng bậc của tiểu thừa, bây giờ nó mới đến một cái chân lý cao hơn nữa. và được nhận lãnh. Nhưng mà cho dù cao đến đâu, nhận lãnh thế nào chăng nữa, thì bản thể của nó, thập tướng của cái bộ kinh nó, nó vẫn là như vừa diễn tả đó. Vừa tịch vừa chiếu, vừa chiếu vừa tịch. Nói theo tính không thì nó là tính không thôi. Tiếp đến là phần 3. Mình biện thể xong, tức là nói về thể bộ kinh, thì mình cũng biết thể chung của kinh đại thừa nào thì cũng là thật tướng. Cho nên quý vị cũng đừng có làm như thế, các kinh đại thừa cứ thường nói kinh này là vua trong các kinh, bởi vì kinh nào cũng là vua hết đó. Bây giờ Minh Tông, Minh là làm sáng tỏ đấy ha, tông là cái tông chỉ, tức là cái ý hướng, cái đường hướng chính, đường hướng tu hành chính của bộ kinh ấy. Tông ấy, hay còn nói là tôn cũng được. Tôn chỉ là đường lối thiết yếu tu hành, là then chốt để nhận rõ lấy thật tướng của tâm tính mình. Tức là thực ra là cái ý của bộ kinh này ấy, là để mình nhận ra được cái thật tướng, là cái thể của kinh ấy. Nó là cái đầu mối của muôn vàn đức hạnh tu trì. Cho nên sau khi đã luận về thể chất của bộ kinh rồi, thì phải biện luận cái tôn chỉ của nó, để người tu học nắm lấy cái đầu mối của bộ kinh, dùng làm then chốt đường lối cho muôn vàn công hạnh tu trì. Thành ra cho mình cũng thấy ngay điều, ví dụ mình tu pháp môn tịnh độ đi, là để mình giác ngộ. Thực ra là như vậy, chứ không phải tu tịnh độ là để về hưởng một thế giới an lành. Thành ra không có cái chuyện mà sinh về thế giới Cực Lạc thế giới mà không giác ngộ. Thế giới để giác ngộ. Thì đây cũng vậy, cái kinh đó, cái thể của nó là thật tướng, và cái tôn chỉ của nó, cái Minh Tông, cái tông của nó là để cho mình nhận ra được cái thật tướng đó, tức là mình giác ngộ. Kinh này cái lối tu nó như thế nào? Lối tu để mà nhận ra được cái thật tướng đó, kinh này dùng cái tâm tín và nguyện, với lại cái việc trì danh. Trì đây là trì giữ danh, là danh hiệu, tức là niệm Phật, làm cái tôn chỉ thiết yếu cho việc tu hành. Nếu không có tâm tín thì không có đủ sức để phát nguyện, mà nếu không phát nguyện thì không đủ sức để đi đến chỗ thực hành. Mà chẳng, nếu không thực hành được cái hạnh tu mầu nhiệm trì danh này á, thì chẳng, không làm sao mà mình có thể mãn nguyện và chứng được cái pháp mà mình đã tin theo. Trong kinh này trước hết thì bày cho thấy rõ phần y báo là chỗ trong sạch. Y báo là chỗ trong sạch, tức là tịnh độ, và phần chính báo, tức là cái thân trong sạch, tức là tịnh thân. Để người tu thấy rõ, hiểu rõ thì sinh lòng tin chắc thật. Rồi sau đó mới chỉ bảo cho chúng ta cái phép trì danh niệm Phật, để chúng ta tu và lên thẳng cái ngôi bất thối Bồ Tát. Đây là mình có ba cái mà thường thường mấy tổ tịnh độ đều bày mình. Tín là nguyện, và hành phải có lòng tin, rồi phải có tâm nguyện, sau đó mình mới thực hành. Thì như tôi khi nãy mình vừa nghe phần thể đó, cái phần nó đáng lẽ là nói nhiều hơn nữa, nói rất nhiều, nhưng mà càng nói nhiều thì nó cũng càng bốc khói đây, không có thêm cái gì hết. Bây giờ mình phải hiểu qua như vậy, khi mình nói về cái lý thì nó không tướng, nó không danh, nó không mọi thứ hết, nhưng mà nó lại tịch, nhưng mà nó chiếu, và nó là tạo ra tất cả. Thế cho nên muốn hiểu nó không phải mình chỉ hiểu lý. Hiểu lý thôi nó không đủ. Hiểu lý thôi nó chỉ là một cái hiểu biết trong đầu óc của mình thôi. Thì lúc bây giờ cái tác dụng thật sự của cái chân lý đó nó là ở đâu? Nó không có nữa. Mà mình phải nhìn qua mặt sự nữa. Bởi vì tất cả mọi sự là cũng do nó tạo ra nữa. Thế cho nên trong có nhiều kinh á, mà chưa có nói về tịnh độ thì chỉ nói về lý thôi. Ví dụ đại khái như mình nói, có thể nói nếu nhìn theo đây á, thì tính không á, thì là mới nói về lý thôi. Tất cả là không, Phật độ cũng là không, tất cả mọi thứ là không, cái đó là nói về lý tính thôi. Nhưng mà cái lý tính như thế nó chưa đủ, bởi vì chính cái lý đó, nó là sự. Nếu bây giờ mà nó không biến ra sự thì cái ích dụng của nó ở đâu? Cái ích dụng của chân lý, của pháp thân nó ở chỗ nào? Thành ra phải nói qua sự. Mà khi nói đến cái sự của cái thực tướng đó rồi ấy, thì nó chính là tịnh độ. Bởi vì tịnh độ nó là cái, cũng như là nó là cái kết quả đó, mà thích ứng nhất với lại cái chân lý đó. Tại vì cái lý của pháp thân nó biến khắp, cái cõi cực lạc thế giới nó biến khắp, nó rộng lớn vô bờ bến. Và cái lý của pháp thân nó quang minh, nó chiếu sáng, cái cõi tịnh độ nó chiếu sáng, nó sáng rực, nó không cần đến mặt trời mặt trăng. Cái cõi cái lý của pháp thân nó thanh tịnh, cái cõi tịnh độ nó thuần túy thanh tịnh. Đó là sự. Và cái ích lợi của nó là thâm nhập vào cái cõi đó một cái là giác ngộ, thoát tất cả những đau khổ phiền não. Thì ra vì vậy đó, cho nên khi mà những cái kinh này á, nói ra cái thật tướng của tất cả các pháp á, mà nói trên phương diện sự nữa chứ không phải chỉ lý thôi, thì cái lý á, thì mình còn dễ khó thật, nhưng mà mình còn dễ để chấp nhận. Thì đến cái sự mới là cái điều khó chấp nhận. Thành ra đó cũng để cho mình nói trước. Thì nếu mà mình muốn viên mãn tất cả lý cả sự á, thì bắt buộc mình phải theo cái đường lối là sinh vào cực lạc thế giới, tức là thể nhập vào cái chân lý đó về mặt sự và lý viên dung luôn. Thì đây có nói thêm là y báo và chính báo. Thì bao giờ trong đạo Phật thì nói nhân quả, quả đó là quả báo, nó báo đáp lại với lại cái nghiệp nhân, tức là nói nó báo có nghĩa là tương ưng đó. Tức là nghiệp ác thì cái báo nó sẽ khổ, nghiệp thiện thì cái báo nó sẽ sướng. Thì cái báo nó có hai phần, một phần là y báo, phần chính báo. Y là cái nương tựa vào, tức là cái môi trường, cái cõi, cái cảnh giới. Và chính báo là cái thân của mình. Ví dụ một người mang tạo nghiệp ác, người đó sẽ bị cái quả khổ, người đó sẽ sinh mang lấy một cái thân để chịu khổ. Nhưng đồng thời cái y báo, cái chỗ mà người đó sinh ra nó cũng phải tương ưng. Nếu một cái người bảo là cái người này kiếp trước này hay chửi người ta, chửi lời thô ác ta, thành ra kiếp sau chuyên môn bị những người khác nguyền rủa, mà tức là cái tai nó phải chịu nghe những cái tiếng đó, nhưng mà lại sinh vào cái chỗ toàn những người lịch sự, ăn nói nhỏ nhẹ lịch sự, thì quả báo ở đâu ra đấy? Thành ra phải bị sinh vào cái chỗ mà y báo nó cũng phải như vậy. Rồi cái người này hay giết người nên mình vào kiếp sau cũng bị cưa, bị xẻo, bị đục. Mà nếu sinh ra vào cái chỗ mà con người hiền lành thôi sao được, thành ra phải sinh vào địa ngục, mang một cái thân đó mà phải chịu một cái cảnh giới nữa. Cái đó là y báo. Thì y báo chính báo là cái kết quả của nghiệp. Thì ở đây ấy, cái vấn đề nhân của Đức Phật đó là trí huệ thật tướng ấy, và công đức của lục độ ba la mật. Thế cho nên cái y báo và chính báo đó nó hết sức là thanh tịnh, và nói là để cho mình phát cái lòng tin và hiểu phát nguyện. Thì bây giờ thế nào là tin? Bây giờ nói về lòng tin. Tin nó có sáu điều. Bây giờ nói về tín trước. Tin này này, nó có sáu. Thứ nhất là tự tín. Thứ hai là tha tín. Tự tín là tin ở chính mình, tha tín là tin ở người khác. Rồi Tin gì nữa? Tin vào nhân, tin vào quả là 4, tin sự là 5, và tin lý là 6. Thế nào là tin ở mình, tức là tự tín? Tin mình là tin thế nào? Người tu học mà tin ở mình là tin ở cái tâm của mình á, nó chỉ hiện nó trong một niệm. Cái tâm đó chẳng phải là cái trái tim thịt của mình đâu, chẳng phải là những cái hình ảnh mà mình tưởng tượng thấy ra ở trong khối óc trái tim của mình. Cái tâm tính của mình á, về thời gian nó không có lúc nào là kiếp trước của nó, không có lúc nào là kiếp sau của nó. Về không gian, nó không có chỗ nào là cái chỗ mức độ bờ bến của nó, cái biên giới của nó. Lúc nào nó cũng có, chỗ nào nó cũng có, nó tràn đầy khắp vũ trụ, khắp không gian, vô biên, khắp thời gian vô tận. Đó là cái tâm của mình tin như vậy. Suốt ngày nó theo mọi trần duyên, tức là những cái duyên bên ngoài, là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Nhưng suốt ngày nó không bao giờ nó biến chuyển. Thì có một cái ở trong con người của mình, cái đó nó sai lầm, nhưng mà cái sai lầm đó nó cho mình có thể thấy được cái tâm mình phần nào, đó là cái tôi. Trong đạo Phật á, trước nhất là tôi không có, và tôi chỉ là một cái hiểu lầm, một cái chấp lầm thôi. Thì chúng ta cứ thấy là mình á, thì khi thì nghe mình cũng nói là tôi nghe, khi thấy mình cũng nói là tôi thấy, khi suy nghĩ mình cũng nói là tôi suy nghĩ. Các hành động thấy, nghe, suy nghĩ nó khác nhau, nhưng mà lúc nào cái tâm thức mình nó cũng có một cái nó thấy là một, là cái tôi. Rồi khi mình đau, rồi khi đau mình cũng bảo tôi đau, đến lúc sau mình hết đau rồi mình khỏe mạnh, mình cũng bảo tôi khỏe mạnh. Cái đau với cái khỏe mạnh nó trái ngược với nhau, nhưng mà sao nó cùng là một cái tôi, lúc nào cũng có một cái tôi đó hết. Thì cái đó mà Đức Phật lại nói là không có cái tôi đó, nhưng mà do cái tâm, có một cái tâm thức mà nó chấp lầm. Đấy, chấp lầm đi. Bởi vì cái sự liên tục của các cái của một cái tâm, một cái tâm căn bản đó, thì ở trong di thức nói là thức thứ 8 á, thức thứ 8 liên tục, và cái thức thứ 7 là cái thức chấp ngã, nó cho cái sự liên tục đó là cái tôi. Và chính vì vậy cho nên mà nó có cái tôi đó. Thì đó là nhìn theo duy thức. Còn nhìn theo, ví dụ nhìn theo ở trong này nói là tâm của mình á, bản thể tâm của mình, hay là trong thiền á, thì cái tâm đó của mình á, là như khi nãy tôi trình bày cái gì đó, nó luôn luôn tịch, nó chiếu á. Thì bởi vì nó luôn tịch mà nó luôn luôn nó có mặt trước khi các cái tâm phân biệt của mình vọng khởi lên á, cho nên vì thế mà cái tâm phân biệt của mình cứ nhận cái đó là cái tôi. Thực ra nó không có cái tôi. Vậy khi mà vào đến cái chỗ mà gọi là cái tôi đó, nó không có hình tướng, nó không có danh sắc, nó không có sự sống, nó không có sự chết luôn, nó không có gì hết, nó là tính không. Nhưng mà nó là một năng lực. Thì nó nhận cái đó là tôi. Thì nhưng nếu nhận cái đó là tôi, mình sẽ bị sai lầm, mình không bao giờ mình thực chứng được hết. Theo như Đức Phật thấy là như vậy. Và do đó cho nên mình phải bỏ cái tôi đi thì mình mới thấy rõ, và mình mới thấy hết được cái năng lực đó nó vận dụng như thế nào, cái thể cũng như cái dụng của nó như thế nào. Thì mình thấy theo các duyên, khi mình nghe, khi mình thấy, khi mình buồn, khi mình vui, mình theo các duyên bên ngoài hoạt động như vậy. Nhưng mà rõ ràng bên trong cái tâm thức của mình nó vẫn có một cái phần nào đó hình như là nó thường trụ. Và mình, cái tâm mà vô minh của mình nó cho cái đó là tôi. Đó là cái mình chưa nhận ra, nhưng mà mình theo cái tôi để mà mình suy luận ra, mình có thể thấy một cái hiện tượng nào đó. Cả quãng hư không mênh mông bát ngát mười phương, và bao nhiêu thế giới nhiều như vi trần đang quay cuồng ở trong đó, đều là những vật bị tạo ra ở trong tâm của mình, trong một niệm hiện ra. Mặc dầu mình tối tăm điên đảo mê hoặc, không nhận rõ được tâm tính của mình nó bao la rộng lớn như thế, nhưng nếu mình chịu hồi tâm trong một niệm thì quyết định là mình sẽ được sinh vào cái thế giới cực lạc, là cái thế giới vốn sẵn có đủ trong tâm tính của mình, không còn nghi ngờ gì nữa. Tin như thế gọi là tin ở mình. Nhưng có điều khi mà mình nhận lấy cái đó là cái tôi á, thì cái tâm vô minh của mình á, nó lại đồng thời á, nó lại chấp một lúc cả cái thân xác này. Thành ra vì vậy nó chấp cái tôi là thường còn, nhưng mặt khác thì nó thấy cái tôi rất mong manh và biến đổi, và nó không bao giờ nó dám tin cái tôi là một cái gì biến động bao la như vậy, nó không dám tin như vậy. Nhưng trong khi á, nó chỉ có dám tin cái tôi nó tương ưng với cái thân này thôi. Cái thân đau thì nó nói tôi đau, cái thân mất thì nó bảo tôi chết rồi. Nhưng mà rõ ràng trong hàng ngày mình sống, mình đâu có cho mình, đâu có chịu chấp nhận cái tâm, cái tôi đó là một cái biến đổi. Mình luôn luôn cho cái tôi đó là cái một, cái thường hằng. Nhưng mà mình không, chưa có thấy được cái giới hạn bao la của nó, không giới hạn của nó. Do đó cho nên mình chưa dám tin vào một cái tôi như vậy. Mình chỉ dám tin vào một cái tôi có giới hạn ở trong cái thân này, ở trong những cái mình thương, ở trong cái khả năng hiểu biết của mình về nghề nghiệp. Ví dụ mình là bác sĩ thì mình cho cái tôi của mình nó chỉ nằm ở trong cái bác sĩ đó thôi. Mình là kỹ sư, mình chỉ cho cái tôi mình nó nằm trong cái kỹ sư đó thôi. Rồi bao giờ mà cái kỹ sư bác sĩ nó bị mất đi thì mình nghĩ cái tôi nó bị tồn vào. Rồi nó nằm cuối cùng, căn bản nó nằm nơi thân này mất là tôi mất. Thì thực sự ra không phải như vậy, mà cái bản thể tâm của mình ấy, nó như là trong này nó. Nếu mình tin như vậy tức là mình gọi là tự tín. Tín ở đây ấy, tín theo cái kinh này dạy cho mình, cái tín là tín như vậy. Tha tín, thế nào là tin ở người? Người tu học tin ở người là tin Phật Thích Ca không có nói dối. Phật Thích Ca thuyết kinh này ra mà. Tin Phật A Di Đà không có nguyện xuông. Phật A Di Đà nguyện độ chúng sinh, nguyện cứu độ chúng sinh và đã thành Phật rồi. Tin chư Phật ở sáu phương có tướng lưỡi rộng dài, biết là các ngài không có nói hai lời. Bởi vì chư Phật ở sáu phương đều ca ngợi kinh này là thật sự, có thật và khó tin, ca ngợi công đức của kinh này. Thì bây giờ bằng đó, vừa Phật Thích Ca, Phật Di Đà với lại Phật ở sáu phương như vậy, thì phải thuận theo lời dạy bảo chân thực của chư Phật, quyết chí cầu sinh sang cực lạc, không còn nghi ngờ gì nữa. Tin như thế gọi là tin ở người. Trong cái tin, cái nguyện của Phật A Di Đà có nghĩa là tin vào từ bi tâm của Phật A Di Đà, tin vào cái đại bi tâm. Tại vì cái nguyện của ngài là nguyện độ chúng sinh bằng lý lẫn sự, tức là bằng tịnh độ mà. Thế nào là tin ở nhân? Người tu học tin ở nhân là tin rất sâu rằng kẻ niệm Phật mà tâm tán loạn cũng còn tạo ra được hạt giống để thành Phật mai sau. Huống chi là người niệm Phật mà nhất tâm bất loạn thì sao lại chẳng được sinh sang tịnh độ. Tin như thế gọi là tin ở nhân. Thế nào là tin ở quả? Người tu học tin ở quả là tin rất sâu rằng các vị thượng thiện, tức là những bậc thiện của Bồ Tát gọi là thượng thiện, các vị thượng thiện nhân đang tụ hội ở cõi tịnh độ kia đều là những người đã theo phép niệm Phật tam muội mà đã được sinh sang đấy. Giống như người trồng nhân dưa được quả dưa, trồng nhân đậu được quả đậu, cũng giống như bóng phải theo hình, vang phải theo tiếng, quyết không hư hỏng chút nào. Như thế gọi là tin ở quả, tức là mình đã có nhân, nó chắc chắn mình được quả đó. Đó là nhân niệm Phật chắc chắn được vãng sinh. Thế nào tin ở sự? Người tu học tin ở sự thật là tin rất sâu rằng cái tâm của mình tuy nó chỉ hiện ra trong một niệm mà thực ra nó rộng lớn vô cùng, chẳng biết đến đâu là hết được. Thế thì những thế giới khắp mười phương xuất hiện ở trong tâm mình cũng chẳng biết bao nhiêu là hết được. Vậy thời thế giới cực lạc ở cách đây 10 vạn ức cõi Phật là một thế giới có thật, rất thanh tịnh trang nghiêm, chứ không phải là thế giới tưởng tượng ở trong những cái bài ngụ ngôn. Tin như thế gọi là tin ở sự. Tức là mình đừng bao giờ mà tin rằng là nói cực lạc thế giới là nói một cách biểu tượng, nói một cách ngụ ngôn, thí dụ nào đó. Đó là sự thật, có thật. Tin như vậy là tin ở sự. Thế nào là tin ở lý? Người tu học tin ở lý là tin rất sâu rằng 10 vạn ức Phật độ tuy là rất xa mà thật ra nó chỉ ở trong cái tâm tính của ta hiện ra trong một niệm. Nó không thể ở ngoài cái tâm tính của ta được, bởi vì tâm tính của ta không có đâu là ngoài để cho nó ở. Và lại tin rất sâu rằng ở Tây Phương, tịnh độ của thế giới cực lạc với tịnh thân của vị giáo chủ và của các quyến thuộc của ngài đều giống như những cái bóng hiện ra ở trong gương tâm tính của ta đây. hiện ra trong một niệm. Thì thông thường khi mình lễ bái Phật trước khi tụng kinh, mình có cái câu là cũng như ngã thử đạo tràng cái đế châu á, thập phương chư Phật ảnh hiện chung. Cái đạo tràng từ cái chỗ mình lạy Phật nó như là cái viên ngọc châu, bóng hình bóng của mười phương chư Phật á, hình ảnh mười phương chư Phật đều hiện ở ngay trong cái đạo tràng đó. Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền là cái thân của con, cái bóng thân của con hay là cái hình ảnh thân con nó hiện trước chư Phật, tức là cái bản thể, cái pháp thân của mình, pháp thân chư Phật nó trong sáng, nó hiện ảnh giao thoa với nhau. Thành ra mình không cần, khi mình chứng được pháp thân rồi đó, mình không cần phải đi đến đâu, mình thể nhập vào tịnh độ ngay tại nơi, ngay tại cái pháp thân của mình. Thì đó là cái lý rất là thâm sâu, mình tin như vậy. Hoàn toàn những sự ấy tức là lý, hoàn toàn những vọng ấy tức là chân, hoàn toàn phần tu ấy là phần tính, hoàn toàn phần người khác ấy tức là phần mình. Bởi vì tâm tính của mình tràn đầy khắp cả, tâm tính của Phật cũng tràn đầy khắp cả, tâm tính của hết thảy chúng sinh cũng tràn đầy khắp cả. Ví dụ như nghìn ngọn đèn cùng ở trong một căn nhà, ánh sáng của đèn nào cũng tràn đầy khắp cả nhà, ánh sáng này ánh sáng khác nó giao chập vào nhau chẳng hề chướng ngại nhau. Thì đây là cái lý này, lý của Hoa Nghiêm. Thì tin như vậy là tin vào lý, chính lý. Tôi sẽ đọc hết cả phần nguyện hành luôn. Thì tuy rằng nó còn rất nhiều cái lý và cái vấn đề mình phải trình bày về sự nữa, nhưng mà để khi mình học vào trong thì sẽ trình bày tiếp. Nguyện, người tu học đã có 6 cái sức mạnh tín như thế rồi thì phải hiểu rằng cõi ta bà ô uế này là do tâm tính của mình ô uế đã tạo ra nó, tức là do cái nghiệp ác của mình mà mình chiêu cảm lấy cái cõi ác này. Lý đúng ra mình phải chán và bỏ nó. Cõi cực lạc trong sạch kia là do tâm tính thanh tịnh của mình tạo ra, đúng lý là mình phải vui cầu lấy. Mình đã chán những cái gì ô uế thì nên bỏ, mà đã bỏ thì phải bỏ cho thật rốt ráo, không có phải là bỏ đi rồi lại bỏ lại nữa. Đã thích sự thanh tịnh thì nên lấy, mà đã lấy rồi cũng phải lấy cho thật rốt ráo, không có phải lấy đi rồi lại lấy lại. Người nào đã bỏ hết rồi, đã lấy hết rồi, tức là người không còn phải bỏ, phải lấy gì nữa. Nếu ai chẳng làm cho chọn hết cái việc lấy và bỏ, mà đã vội nói rằng tôi chẳng lấy chẳng bỏ gì cả, thế là người chỉ nói lý suông, mà chẳng chịu làm cho xong phận sự. Phận sự đã bỏ, chẳng chịu làm cho xong thì phần lý cũng chẳng bao giờ được trọn vẹn. Và cái chỗ cái câu nói này là hơi đả kích Thiền Tông một tí. Tại vì trong Thiền Tông hay nói thủ xả, thủ lấy xả là bỏ. Cũng như là có cái chuyện mà có một ông tăng nó đến hỏi người Triệu Châu, mà bây giờ trong tâm mà không nắm giữ gì hết, trong tâm không có gì hết á, thì là như thế nào? Đó là một cái câu hỏi trong mấy cái lối hỏi của thiền. Thì ngài Triệu Châu trả lời là bỏ đi. Thì đã bảo là không có cái gì hết, bỏ hết rồi, bây giờ bảo bỏ đi. Thì đại khái là cái những cái chữ mà thủ xả trong thiền tông hay dùng như vậy. Thì ở đây ngài nói là mình đã biết cái cõi này nó là ô uế, mình muốn bỏ, biết cõi tịnh độ nó là trong sạch, mà cả hai cõi nó đều là tâm tính của mình tạo ra, đều là thật tướng, thì một chẳng qua một cái nó do cái nghiệp ô uế, thành ra mình phải chịu cái đời sống như vậy, chịu cái thân như vậy. Thì bây giờ mình tùy mình lựa chọn, mà một khi mình đã thấy như vậy thì ai cũng thì thích sướng, ai cũng sợ khổ, thì tại sao lại không chọn tịnh độ? Mà khi chọn thì chọn cho nó chót, tức là đừng có chỉ chọn theo lý, tức là chỉ nói tôi xả hết rồi, xả hết rồi, tôi giờ không nắm giữ lấy một tướng gì hết, mà tại sao vẫn mang cái thân này, vẫn sống trong cõi này, tại sao vẫn đi thuyết pháp giảng đạo, tại sao vẫn thâu thập đồ chúng, mà mình bảo là mình bỏ tướng. Nếu mà thực sự mình bảo tôi bỏ tướng, bởi vì các tướng này nó không phải là chân lý, thì tại sao không sang tịnh độ đi, còn lưu luyến gì ở cái cõi này nữa. Ý là như vậy, bỏ phải bỏ cho nó rốt ráo. Và nó bảo bây giờ là tôi giác ngộ, tức là tôi chỉ chứng lấy cái giác ngộ, tại sao còn lưu luyến ở cõi này. Bây giờ chứng sự giác ngộ, mà chứng tịnh độ nó là cái cõi giác ngộ, tại sao không dám qua tiếp đi. Thành ra đó là cái ý muốn nói ở đây là như vậy. Nếu mình đã hiểu thấu được và tin chắc được hoàn toàn sự ấy tức là lý ấy, thời mình chí nguyện lấy sự này, tức là đúng lý mà lấy, Và mình chí nguyện bỏ sự kia đi cũng đúng lý mà bỏ. Một khi bỏ, một khi lấy thì bỏ pháp giới này lấy pháp giới kia đấy mà thôi, và đều đúng đúng lý cả. Cái này thì nói về phương diện cái lý ý chí ý của mình á, muốn lấy cái sự này tức là muốn lấy nhận lấy tịnh độ là mình đúng theo lý mà lấy, vì tịnh độ chính là chân lý của mình. Mà mình muốn bỏ cái kia đi cũng đúng lý mà mình lấy, bởi vì cõi kia là cõi phiền não ô trược, tức là cõi này này, mà cõi này nó giả tạm, nó không thật, nó là cái phần giả tạm của mình, thành ra cái bỏ nó cũng đúng lý, đúng theo chân lý. Cho nên khi đã có tâm tín rồi thì phải phát nguyện cho rõ ràng. Bây giờ đến thực hành. Người chấp trì danh hiệu nhất tâm bất loạn là người niệm danh hiệu Phật để cho tâm mình trụ vào một chỗ chẳng bị rối loạn. Niệm danh hiệu Phật là niệm công đức Phật, công đức của Phật chẳng thể nghĩ bàn, cho nên niệm danh hiệu của Phật cũng chẳng khá nghĩ bàn. Danh hiệu của Phật và công đức của Phật đều chẳng có thể nghĩ bàn, cho nên người niệm danh hiệu Phật mà tâm tán loạn cũng đã tạo được hột giống thành Phật mai sau, và người niệm Phật nhất tâm bất loạn sẽ được lên ngay ngôi bất thối. Thì ở đây nó tóm lại là có rất nhiều cái lối để tu phép quán tưởng Phật cũng như các pháp khác, nhưng mà chỉ có cái phép trì danh này là phép mà nó phổ biến phổ cập nhất, ai cũng tu được. Cho nên không ai hỏi mà Đức Phật Thích Ca tự nói là kinh này. Ngài đặc biệt hướng vào ông Xá Lợi Phất là người đại trí huệ mà nói cho nghe, đủ biết phép này là một phép liễu nghĩa vô thượng. Cho nên có câu nói là Ngọc Minh Châu á, bỏ vào nước đục tất phải trong. Danh hiệu Phật gieo vào cái tâm rối loạn tất phải thành Phật. Tóm lại cái tâm tín và nguyện với việc trì danh là mầm nhân chân thật của đạo nhất thừa. Nó sẽ tạo ra cái quả mầu nhiệm của đạo nhất thừa, tức là bốn cõi tịnh độ. Cõi tịnh độ này thì sau sẽ nói qua. Nhưng tóm lại, mình phải có tâm tín, phải có phát nguyện và phải thực hành vấn đề chỉ danh. Đó là đúng với lại cái tông chỉ của bộ kinh này. A Di Đà Phật, đây mình tạm ngưng được.